chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản, Đức, Bulgaria, Phần Lan và Vanuatu. Tiếp đó là tin tức 8 cư dân ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị tòa án lên lịch đưa ra xét xử chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục về việc Đại Pháp đã cải biến ông trở thành một người tốt hơn. Tin tức thứ nhất, học viên Pháp Luân Công tham gia các sự kiện tại thành phố Inazawa và Hiroshima của Nhật Bản. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ miền Trung Nhật Bản đã tham gia hội chợ phúc lợi thành phố diễn ra tại thành phố Inazawa, tỉnh Aichi. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ thông tin và những bông hoa sen giấy làm thủ công kèm thẻ kẹp sách có in dòng chữ Chân, Thiện, Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này. Một số người ghé qua quầy thông tin muốn học các bài công pháp. Các học viên đã kể về những lợi ích của việc tu luyện và mời họ tham gia các hội thảo miễn phí được tổ chức hàng tháng tại Trung tâm Văn hóa thành phố. Nhiều người đau lòng khi biết chi tiết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Thị trưởng, phó thị trưởng và chủ tịch hội đồng thành phố cũng ghé qua quầy thông tin của các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 27 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công tại Hiroshima đã tham gia lễ hội hòa bình và tình yêu ở công viên trung tâm thành phố. Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu trong thời gian diễn ra lễ hội và còn trực tiếp hướng dẫn từng người luyện công. Nhân dịp này, nhiều người đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Ông Kamei, một cư dân địa phương, đã học các bài công pháp Pháp Luân Công vào Chủ nhật tuần trước. Ông tới quầy thông tin của Pháp Luân Công tại lễ hội để mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông cho biết, ông muốn đọc cuốn sách này và tiếp tục luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Một giáo sư người Mỹ đã nghỉ hưu sau 30 năm giảng dạy tại trường đại học Hiroshima cùng vợ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công sau khi quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp. Họ chia sẻ rằng họ rất thích màn trình diễn và cổ vũ các học viên tiếp tục kiên trì với việc làm ý nghĩa của họ. Các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã kiên trì phơi bày chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công vô tội ở Trung Quốc. Năm 2002 và 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng gây áp lực lên những người trong ban tổ chức lễ hội hòa bình và tình yêu để họ từ chối sự tham gia của Pháp Luân Công. Nhưng các học viên đã không nản lòng. Họ tiếp tục giảng rõ chân tướng về cuộc bức hại cho những người tổ chức lễ hội và kể từ năm 2004 đến nay, năm nào các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia lễ hội. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ hội này. Sau buổi biểu diễn các bài công pháp, các học viên đi tới công viên Hòa Bình và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi đưa cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giang đã phát động cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với Pháp Luân Công vào năm 1999 và còn chỉ thị cho các cấp dưới giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Các học viên Pháp Luân Công đã nói chuyện với du khách về Pháp Luân Công tại công viên Hòa Bình trong hơn 10 năm, bất kể nắng mưa. Số lượng khách đến thăm công viên tăng lên trong những năm vừa qua và họ đã có cơ hội biết đến Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Công được công chúng ủng hộ tại Munich, Đức. Ngày 26 tháng 10 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động ngày thông tin tại quảng trường Marienplatz, Munich. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên khắp Trung Quốc. Hoạt động này đã được công chúng nhiệt tình ủng hộ. Ông Ingo Meken kể với một học viên Pháp Luân Công rằng ông cũng đang đi trên con đường tâm linh và đang tìm kiếm phương thức có thể giúp ông giác ngộ. Ông nói, khi tôi đi ngang qua quảng trường này, tôi cảm thấy một lực nào đó đang điều khiển mình, khiến tôi chú ý đến Pháp Luân Công. Ông Ingo đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và hỏi thông tin chi tiết về các điểm luyện công tại Munich. Sau khi đọc một số tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công, ông Ingo nhận xét rằng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc không được phép tồn tại. Mọi người đều cần chân, thiện, nhẫn, đắc được một nguồn tinh thần là quan trọng nhất. Môn này không liên quan gì đến lợi ích quốc gia, nó là lòng trắc ẩn mà mọi người cần có. Nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục cũng trò chuyện với các học viên và đọc các bảng trưng bày được đặt xung quanh quầy thông tin của các học viên. Sau khi biết thêm chi tiết về cuộc bức hại, một số người trong số họ đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản mà họ từng gia nhập. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người đã rơi lệ khi họ lắng nghe các học viên thuật lại sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, công chúng ủng hộ hoạt động thu thập chữ ký tại Sofia, Bulgaria. Tối ngày 24 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sofia, Bulgaria đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Patrick Eftimi để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có việc giết hại các học viên để lấy nội tạng. Các học viên trưng bày hai biểu ngữ lớn bằng tiếng Bulgaria và tiếng Trung với nội dung đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dòng người nối tiếp nhau dừng lại để trò chuyện với các học viên và sau đó tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại này. Một người đàn ông trung niên nói, tôi đã nghiên cứu về tôn giáo được gần 40 năm. Khi tôi trông thấy quầy trưng bày của các bạn, tôi chợt nhận ra rằng mọi người đã không biết đến một sự thật, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thật sự là một thứ tà giáo. Nó đã gây ra những tội ác phản nhân loại. Lịch sử sẽ không bao giờ lãng quên những tội ác của nó. Một nhân viên lâu năm của Thư viện Quốc gia nhận xét, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm nhiều tội ác kinh hoàng, nó đã lừa dối người dân và đang làm những điều ghê tởm sau lưng mọi người. Một cặp vợ chồng cao tuổi bàng hoàng khi biết đến cuộc bức hại. Họ nói sự tàn ác này thật quá sức hình dung. Cả hai người đều ký tên vào bản kiến nghị và cho biết họ hy vọng tội ác thu hoạch nội tạng có thể chấm dứt ngay lập tức. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ sách Helsinki, Phần Lan. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã tham gia hội chợ sách tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm ở Messukeskus, Helsinki. Khoảng 85.000 khách tham quan đã tham gia sự kiện nổi tiếng kéo dài 4 ngày này. Hội chợ là sự kiện văn hóa mùa thu lớn nhất ở Phần Lan, với sự tham gia của trên 1.000 nhà văn, họa sĩ, chính trị gia và những người có tầm ảnh hưởng. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phổ biến thông tin tại quầy trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã quan tâm và hỏi thêm thông tin về pháp môn tu luyện và địa điểm họ có thể học các bài công pháp. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại đã kéo dài 20 năm ở Trung Quốc, một số khách tham quan đã ca ngợi những nỗ lực phản bức hại không mệt mỏi của các học viên. Họ đã ký vào bản kiến nghị để lên án và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Vidya đến từ Ý cho biết, cuối cùng tôi cũng tìm được các bạn. Cô cho hay, cô đã xem các học viên luyện công ở Ý và cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt. Cô yêu thích văn hóa cổ đại phương Đông và thường hay thiền định cùng con gái mình. Là một biên tập viên chuyên nghiệp, cô viết các bài về sức khỏe và ẩm thực cho một kênh truyền thông trên Internet. Cô muốn phỏng vấn các học viên và viết một bài báo để nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong xã hội hối hả ngày nay, nhiều người đang tìm kiếm sự bình lặng trong tinh thần thông qua thiền định. Sau khi một người đàn ông ngoài 50 tuổi theo dõi các động tác luyện công tĩnh tại của các học viên, ông đã rất quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm sự bình yên mà ông đã được thấy. Khi một người phụ nữ và bạn của bà đi ngang qua quầy trưng bày của các học viên, bà đã lấy một tờ thông tin. Với vẻ ngạc nhiên thích thú, bà lập tức nói, tôi biết điều này, con gái tôi đã khuyến khích tôi tập Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần rồi. Tin tức thứ 5, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Vanuatu. Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, 9 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New Zealand đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Port Vila, thủ đô của Vanuatu, một quốc gia nhỏ ở phía bắc New Zealand. Các học viên đã tới các nhà thờ, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, đài phát thanh và các ngôi làng. Vanuatu là đảo quốc gồm khoảng 80 hòn đảo và có dân số khoảng 270.000 người. Người dân nơi đây nhiệt tình chào đón các học viên và rất vui khi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Họ ủng hộ những gì các học viên làm để chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã đến thăm một nhà thờ và nói chuyện với mục sư. người đã mời họ đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người đến nhà thờ. Một học viên đã giới thiệu môn tu luyện và kể về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên vô tội ở Trung Quốc. Mọi người đều nhận được tờ rơi giới thiệu. Các học viên cũng phát tặng tờ rơi bên ngoài siêu thị lớn nhất tại Port Villa và có nhiều người hỏi thêm thông tin chi tiết. Họ tán dương nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và lên án sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Một số người xin thêm tờ rơi để giúp truyền rộng thông tin. Hai giáo viên địa phương nói với các học viên rằng họ đã từng nghe về những vi phạm nhân quyền xảy ra ở Trung Quốc. Họ lo ngại về khoản đầu tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Vanuatu. Một số người đến từ Úc và New Zealand cho biết họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khích lệ các học viên không bỏ cuộc. Các học viên trò chuyện với các công nhân Trung Quốc tại cảng về cuộc bức hại. Một phụ nữ Trung Quốc cho biết bản thân cô đã có trải nghiệm về những hành động xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người thân của cô đã bị theo dõi và bức hại chỉ vì bảo vệ quyền của họ. Cô lo lắng rằng có những người Trung Quốc sẽ không thể nhận ra bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Khi các học viên nói với một người đàn ông Trung Quốc về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản, người đàn ông trả lời, tôi đã thoái từ lâu rồi, tôi đã tải 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản và thường nghe nó trên điện thoại di động của mình. Người đàn ông nói, ông biết Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt. Trong 5 ngày ở Port Villa và mỗi buổi chiều, các học viên lại trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và dạy các bài công pháp miễn phí tại công viên độc lập. Anh Won, một cư dân địa phương, rất hào hứng học các bài công pháp. Một phụ nữ tên Rosalie đã đưa em gái của mình đến khách sạn nơi các học viên ở để học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học xong các bài công pháp, cô Rosalie cho biết cơn đau ở vai và tim cô đã biến mất. Cô muốn tiếp tục luyện công mỗi sáng và nói cô cũng sẽ đề nghị gia đình mình cùng học. Các học viên cũng đã đến thăm một số trường và dạy các bài công pháp cho giáo viên và học sinh. Các nhân viên phụ trách các hoạt động ngoại khóa của trường đã trao đổi thông tin liên lạc với các học viên và cho biết họ hy vọng sẽ mời các học viên đến dạy lại trong tương lai. Các học viên đã đến thăm đài phát thanh FM 96.3 và trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh. Sau khi nghe về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã rất xúc động. Anh đã mời các học viên đến tham gia chương trình phát thanh của đài và dành cho họ 30 phút để giới thiệu môn tu luyện. Các biên tập viên đã chụp ảnh cùng các học viên và cho biết họ cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tòa án lên lịch xét xử 8 cư dân tỉnh Tứ Xuyên vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 10 vừa qua. Theo lịch thì 8 cư dân ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận An Châu vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 8 học viên này đã bị bắt giữ vào tối ngày 28 tháng 5 năm 2019, gồm có ông Dương Huấn Thành, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Duẫn Quang Tú, bà Thái Nghĩa Phượng, bà Lý Vĩnh Phương, bà Vạn Mạnh Dung, bà Lô Thượng Dung. Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà các học viên này và 2 ngày sau đó, họ bị đưa tới trại tạm giam hình sự. 2 học viên nam bị giam giữ tại trại tạm giam An Châu và 6 học viên nữ bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 thành phố Miên Dương. Viện Kiểm sát quận An Châu đã phê chuẩn lệnh bắt các học viên vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt hơn. Tôi năm nay 54 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Trước đây tôi là một người hay gây rối, đam mê rượu chè, bài bạc và đánh nhau. Nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con xin chân thành cảm ơn Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp vì đã cải biến con thành một người tốt hơn, một người luôn nghĩ cho người khác trước và biết hành xử chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. 1. Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2012, đột nhiên tôi cảm thấy sức khỏe rất yếu. Tôi đến vài bệnh viện khác nhau và làm nhiều xét nghiệm bao gồm chụp CT, siêu âm và chụp phim X-quang. Nhưng các bác sĩ không thể tìm ra tôi mắc bệnh gì. Tôi đã uống một số thuốc, nhưng sức khỏe vẫn không tốt hơn. Một hôm, chị dâu tôi đến thăm và bảo rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe và nâng cao đạo đức. Chị ấy đề nghị tôi chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo và bảo rằng nếu tôi tin điều này thì sẽ có một tương lai tươi sáng. Chị ấy còn nói, nếu tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc thì tôi sẽ đắc được phúc báo. Tôi nghĩ tôi sẽ thử luyện xem sao, bởi các bác sĩ không thể chữa được bệnh cho tôi. Tôi cũng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt đầu đọc sách chuyển pháp luân và luyện các bài công pháp. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, tôi đã trải nghiệm được uy lực của Đại Pháp. Tất cả các chứng bệnh của tôi biến mất và tôi nhận ra Đại Pháp thực sự tuyệt vời. 2. Hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi yêu cầu bản thân phải hành xử theo tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đầu tiên, tôi bỏ đi các thói quen xấu bao gồm hút thuốc, uống rượu, đánh bạc và ở bên ngoài thâu đêm. Tôi cũng bắt đầu giúp vợ mình làm việc nhà. Nhưng thật khó để buông bỏ chấp trước và tiền tài khi lợi ích cá nhân đặt ngay trước mặt. Tôi đã từng là kẻ cho vay nặng lãi để ăn lời cắt cổ. Tôi nhận ra điều đó là sai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã dừng lại. Nhưng tôi cần lấy lại số tiền vốn. Những người vay tiền của tôi nghe nói tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã không muốn trả lại tiền cho tôi vào ngày đáo hạn. Họ viện đủ mọi lý do để trì hoãn việc thanh toán, thậm chí một số còn không tính đến việc sẽ trả tiền cho tôi. Lúc đầu tôi khá khó chịu. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là dân anh chị hung hăng và không ai dám trái ý tôi. Một khi tôi gọi điện cho ai để đòi tiền thì họ sẽ phải trả tiền ngay lập tức. Tuy nhiên, là một học viên Đại Pháp, tôi không thể dùng vũ lực hay đe dọa để giải quyết vấn đề nữa. Vì vậy, tôi đã kiên nhẫn đợi họ trả lại tiền. Cho dù sốt ruột đến đâu, tôi cũng phải chịu được. Đó là một khảo nghiệm lớn dành cho tôi. Một khảo nghiệm khác nữa là, trước khi nhà tôi bị giải tỏa, các viên chức nhà nước đã đến nhà tôi khảo sát đo đạc để tính toán tiền bồi thường. Tôi có mối quan hệ tốt với những viên chức này và họ đề nghị ghi vào hồ sơ kích thước căn nhà tôi lớn hơn với thực tế để nhận được nhiều tiền bồi thường hơn. Số tiền lên đến vài chục ngàn nhân dân tệ. Nhưng bây giờ, tôi đã minh bạch pháp lý, không mất, không được, nên tôi đã bảo họ ghi đúng kích thước căn nhà của tôi vào hồ sơ của họ. Vì bản thân đã được thụ ích nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi quyết định sẽ lên tiếng cho Đại Pháp và cho nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng Đại Pháp. Tôi đã tham gia cùng các học viên địa phương đi phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp trong khu vực và nói chuyện với mọi người và khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi khi để tránh đám đông, chúng tôi ra ngoài vào đêm muộn để dán tài liệu, nhưng tôi không hề cảm thấy mệt chút nào, tôi chỉ cảm thấy vui khi mình làm điều đúng đắn. 3. Vợ tôi trở thành học viên Đại Pháp. Khi mọi người nhìn thấy những cải biến tích cực ở tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, điều đó đã gây ra một sự xáo động khá lớn trong làng của chúng tôi. Thông qua tôi, mọi người đều đã nhìn thấy được uy lực và sự mỹ hảo của Đại Pháp. Và kết quả là, vợ tôi và một số bà con thân thích của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi 51 tuổi và đã từng mắc nhiều bệnh như huyết áp cao, tăng đường huyết, các vấn đề về tim và khối u thần kinh ngoại biên ác tính, khiến tính mạng của bà ấy gặp nguy hiểm. Bà ấy đã trải qua phẫu thuật não và sau đó đã phải chịu đựng khá nhiều đau đớn. Vợ tôi bắt đầu đọc sách chuyển Pháp Luân sau ca phẫu thuật. Bà ấy đã rất ấn tượng với các pháp lý được viết trong sách và nhận ra đây không phải là một cuốn sách bình thường. Ngay sau khi bước vào tu luyện, mọi căn bệnh của vợ tôi đều khỏi và bà ấy lại có sức khỏe tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.